Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu. Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, qua miệng ngôn sứ Soponia, Đức Chúa đã khiển trách dân thành Jerusalem bởi họ chạy theo thờ ngẫu tượng, đối xử bất công với nhau trong xã hội và sống đạo cách giả hình, chỉ chuộng hình thức bề ngoài, nhưng tâm hồn lại xa Chúa. Do đó, Đức Chúa đã phán: Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Chính vì lối sống đó, Đức Chúa đã khởi sự một thời đại mới bằng cách kêu gọi các lương dân sẽ trở lại và tụ về trong dân Chúa. Đó là một viễn tượng thiên sai và phổ quát. Và khi các lương dân tụ lại thờ phượng Chúa, Đức Chúa sẽ thanh tẩy dân ưu tuyển hay dân Israel bằng cách loại bỏ những kẻ kiêu căng đắc thắng, những kẻ sống giả hình. Và lúc đó, ở Jerusalem, chỉ còn một dân nghèo hèn và bé nhỏ, một dân khiêm tốn và nghèo khổ tồn tại. Và số dân Israel còn sót lại sẽ biết phụng thờ Đức Chúa và không làm chuyện gian ác bất công hay ăn gian nói dối. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng khiển trách thái độ cứng lòng tin và không chịu sám hối của các thượng tế và kỳ mục trong dân. Họ là những người đã chứng kiến bao việc Chúa làm và những lời Chúa giảng, nhưng vẫn không tin vào Chúa là đấng mà muôn dân trông đợi. Bởi óc thành kiến và lòng ghen tị của họ đối với Chúa khi thấy đông đảo dân chúng theo ngài, Chúa đã dùng dụ ngôn hai người con để mô tả thái độ cứng tin và không chịu sám hối của họ. Trong dụ ngôn này, Người cha bảo người con thứ nhất đi làm vườn nho. Nó đáp, không. Nhưng sau đó, nó hối hận và đi làm. Đây là hình ảnh của lương dân, những người thu thuế và những cô gái điếm. Ban đầu, không đáp lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng sau đó hối hận và làm theo lời Chúa dạy. Họ sám hối trở về với Chúa qua lời giảng của ông Gioan Tẩy Giả. Đối với người con thứ hai, khi cha nó bảo nó đi làm vườn nho, nó nhanh nhẹn lắm và thưa vâng, nhưng thực tế là không đi làm. Đây là hình ảnh của dân Do Thái, chỉ đáp ứng với Chúa bằng miệng chứ không thi hành. Đây là lối sống đạo giả hình như dân thành Jerusalem phản loạn và xảo trá trong bài đọc một trên. Họ đã không chịu sám hối để tin vào Chúa qua lời kêu mời của ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại cuộc đời mình, đôi khi chúng ta thấy mình đang sống lối sống của người con thứ hai, cứng lòng không chịu sám hối khi chúng ta lắng nghe lời Chúa dạy. Chúng ta cứ để cuộc đời chạy dài trong những việc làm bất chính, chỉ vì lợi nhuận, chỉ vì miếng cơm manh áo, hay một mục đích danh lợi nào đó. Chúng ta cần ý thức rằng, hoán cải trở về với Chúa, không phải là một hành động nhất thời, nhưng đó là một hành động được diễn ra liên tục trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì, thân phận yếu đuối của con người dễ chiều theo những cám dỗ tội lỗi. Do đó, khi chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, nếu một ai đó trong chúng ta chưa thực hiện việc hoán cải này, thì hãy mau mắn thi hành. Chúa luôn mong chờ chúng ta trở về với Ngài, với một vòng tay yêu thương và cảm thông. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức rằng, chúng con luôn là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Xin Chúa ban ân sủng, để chúng con mạnh mẽ, từ bỏ con đường tội lỗi, để trở về với Chúa. Xin cho chúng con kiên trì, làm công việc sám hối này, hầu tâm hồn chúng con có thể trở nên hang đá nhỏ cho Chúa ngự vào. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định Tòa Thánh dấn thân giáo dục về nền văn hóa chăm sóc môi trường. Tòa Thánh dấn thân giảm bớt sự thải thán khí và giáo dục một nền văn hóa chăm sóc môi trường, một nền sinh thái toàn diện. Lập trường trên đây được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ trong sứ điệp video gửi hội nghị thượng đỉnh trực tuyến mong ước về khí hậu tiến hành hôm 12 tháng 12 vừa qua do Liên Hiệp Quốc, Anh và Pháp tổ chức với sự cộng tác của Ý và Chile. 5 năm sau hiệp định ký tại Paris ngày 12 tháng 12 năm 2015 về quyết tâm giảm bớt sự hâm nóng trái đất và số lượng thán khí thải ra. Đây là một bước tiến tới hội nghị quốc tế gọi là COP26, sẽ tiến hành vào tháng 11 năm tới tại thành phố Glasgow thuộc xứ Ecos. Đức Thánh Cha nhận định rằng, đại dịch hiện nay và sự thay đổi khí hậu không những ảnh hưởng về môi trường, nhưng cả về mặt luân lý đạo đức, xã hội, kinh tế, chính trị, gây thiệt hại cho cuộc sống, nhất là nơi những người nghèo nhất và mong manh. Họ đang kêu gọi trách nhiệm của chúng ta trong việc dấn thân tập thể và liên đới, thăng tiến một nền văn hóa chăm sóc, đặt phẩm giá và công ích ở trung tâm. Đức Thánh Cha cho biết, quốc gia thành Vatican đang nỗ lực đạt tới chỉ tiêu không còn thải ra thán khí, từ nay tới trước năm 2050. Trong thực tế, từ vài năm nay, quốc gia này đang cố gắng quản lý môi trường, sử dụng hữu lý các nguồn tự nhiên như nước và năng lượng, hiệu năng về năng lượng, di động lâu bền, tái trồng cây, quản lý đồ phế thải. Đằng khác, Tòa Thánh đang dấn thân cổ võ một nền giáo dục về sinh thái toàn diện, tạo điều kiện cho một kiểu mẫu văn hóa phát triển và lâu bền, quy trọng tâm và tình huynh đệ và sự liên minh giữa con người và môi trường. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã khai mạc Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu để giúp các trường và đại học công giáo với hơn 70 triệu học sinh ở năm châu, đồng thời cũng hỗ trợ nền kinh tế Francisco với các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ để thăng tiến những con đường mới, hầu vượt thắng sự nghèo nàn về năng lượng, đặc biệt săn sóc công ích nơi trung tâm mọi chính sách quốc gia và quốc tế, giúp cho việc sản xuất lâu bền cả những nước có lợi thực thật. Tin Giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ chúc phong biệt phụ của đám điện thánh mẫu khiết tâm Phước Lý. Sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ và nghi thức chúc phong biện phụ cho đàn sĩ linh mục Maria Vinh Sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh tại đàn viện thánh mẫu khiết tâm Phước Lý thuộc giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có các viện phụ, linh mục, đàn sĩ của hội dòng Si Tô Thánh Gia Việt Nam, quý cha trong và ngoài giáo phận, cũng như quý cha các dòng tu có sự liên hệ với thân viện phụ Maria. Trong bài giảng thánh lễ khởi đi từ bài Tin Mừng Luca, chương 22 từ câu 24 đến câu 27, Đức Cha Giuse đã suy niệm về chủ đề quyền bính và sự phục vụ, tinh thần và tình yêu mật thiết với Chúa Giêsu của người lãnh đạo. Nếu các môn đệ của Chúa Giêsu trước đó còn đang sống theo tinh thần thế gian với việc tìm kiếm quyền bính để cai trị, thì Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ hiểu được người lớn nhất theo Tin Mừng là người thế nào. Người lớn nhất, người lãnh đạo trong giáo hội của Chúa Giêsu là người đi tới tận cùng ý nghĩa của câu quyền bính là để phục vụ. Tiếp sau đó, lấy hình ảnh của hai cụm từ đầy tớ và vô dụng trong Tin Mừng Luca chương 17 câu 10, Đức Cha tiếp tục suy niệm và liên hệ tinh thần của người lãnh đạo khi họ vẫn thưa với Chúa, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Sau bài giảng, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức chúc phong biện phụ với sự tham dự hiệp thông của quý viện phụ, quý viện trưởng, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trong niềm vui và lòng biết ơn trước khi lãnh nhận phép làm cuối lễ từ Đức Cha, tân viện phụ Maria Vinson Liêm đã dâng lên Đức Cha giáo phận lời tri ân trong hồng phúc mà Ngài vừa lãnh nhận. Vị tân viện phụ cũng cảm ơn đến tất cả quý viện phụ, viện trưởng, quý cha, quý đàn sĩ, quý tu sĩ, ông bà cố và gia đình, cũng như mọi ân nhân khách mời của Đan Viện và của Ngài. Cặp lành cuối lễ của Đức Giám Mục Giáo Phận đã kết thúc một thánh lễ thật đặc biệt, với biết bao hồng ân và niềm vui. Được biết, khẩu hiệu của Tân Viện Phụ Maria Vincent Liêm Nguyễn Hồng Thanh là Totus Dei Efratum, tất cả cho Chúa và cho anh em. Tin Amman Giordani, quốc vương Giordani tái khẳng định nghĩa vụ bảo vệ các nơi thánh. Quốc vương Abdallah đệ nhị của Giordani tái khẳng định quyền và nghĩa vụ bảo vệ các nơi thánh của Kitô và Hồi giáo ở Jerusalem. Trong diễn văn khai mạc khóa họp thường niên lần thứ 19, hôm 10 tháng 12 vừa qua, quốc vương Abdallah long trọng khẳng định rằng việc bảo vệ các nơi thánh của các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Jerusalem từ phía triều đại Hashemite của Giordani là một nghĩa vụ, một quyết tâm, một xác tín vững vàng và là một trách nhiệm mà chúng ta đã lãnh nhận từ hơn 100 năm nay. Chúng ta không bao giờ do dự bảo vệ Jerusalem, các nơi thánh tại đây, căn tính và lịch sử của thành này. Vua Abdallah loại bỏ mọi toan tính thay đổi quy chế hiện hữu về thành thánh, biểu tượng hòa bình, đồng thời chống lại mọi thay đổi bố cục hiện tại của khu vực quanh đền thờ Hồi giáo En Asa. Những toan tính này từ phía nhà cầm quyền Israel tạo nên những căng thẳng với thế giới Hồi giáo Ả Rập. Cũng trong diễn văn, quốc vương nước Jordani nói đến việc chọn lựa chiến lược là tìm kiếm một nền hòa bình công chính và toàn bộ tại Trung Đông, qua giải pháp hai dân tộc hai quốc gia, nhằm bảo đảm việc thành lập một quốc gia Palestine độc lập và có chủ quyền trong biên giới, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 6 năm 1967, với Jerusalem là thủ đô. Quốc vương nói, phủ nhận các quyền chính đáng và hợp pháp của nhân dân Palestine, đó thực là lý do làm cho mọi miền của chúng ta tiếp tục chịu những xung đột và bất ổn. Tin Denver, Hoa Kỳ. Thống đốc bang Colorado thỉnh cầu tối cao phát viện. Thống đốc bang Colorado, Hoa Kỳ, ông Jerry Polis thuộc đảng Dân Chủ, thỉnh cầu tối cao pháp viện liên bang bãi đơn kiện chống chính quyền bang này vì hạn chế các buổi lễ tôn giáo, viện cớ chống lây nhiễm coronavirus. Giáo hội Tin Lành tên là Mùa Gặt Cao Nguyên ở Eaton, bang Colorado, đã kiện lên tòa án tối cao chống thống đốc bang này vì đã kỳ thị các hoạt động tôn giáo, chỉ cho tối đa 50 người dự lễ, trong khi lại cho nhiều tiệm bán lẻ được tự do, không giới hạn số người như vậy. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, Thống đốc Jerry Polis đã ra lệnh mới, xếp các nhà thờ vào số những doanh vụ quan trọng, và được miễn khỏi tuân hành những giới hạn như các doanh vụ không thiết yếu. Cùng ngày 9 tháng 12, Thống đốc gửi thư xin tối cao pháp viện Mỹ bỏ qua vụ kiện chống tiểu bang và nói rằng, giáo hội Mùa Gặt Cao Nguyên đã được sự giải tỏa mà họ tìm kiếm. Tin Vatican, bà huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã ban hành bà huấn thị liên quan đến việc liên kết, kết hợp và trở thành chi nhánh giữa các đại học và học viện cao đẳng công giáo. Bà huấn thị này được đề ra để áp dụng tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2017. Về các đại học và phân khoa của giáo hội. Bà văn kiện này nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giữa các trường cao đẳng của giáo hội, để tiến tới một giáo hội ra ngoài và có tinh thần truyền giáo. Điểm mới của bà huấn thị này là, cả ba việc liên kết, tháp nhập và trở thành chi nhánh vừa nói, đều phải được Bộ Giáo dục Công giáo cứu xét, và xác lập chấp thuận có giá trị 5 năm, đợt đầu để thử nghiệm, sau đó cứ 5 năm phải giá hẹn hoặc sẽ bị thu hồi. Bà huấn thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm học 2021-2022. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Zanni, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo cho biết, có hơn 500 cơ sở giáo dục công giáo cao đẳng, gồm 120 phân khoa giáo hội như thần học, triết học, giáo luật và các phân khoa khác. Tiếp đến có khoảng 400 học viện được trở thành chi nhánh, kết hợp hoặc liên kết. Các cơ sở giáo dục này được chia thành 3 cấp như thế, tùy theo chúng có quyền cấp bằng cử nhân, cao học và sau cùng là tiến sĩ hay không. Các học viện chi nhánh cấp 1 chỉ có thể cấp bằng cử nhân, phần lớn đây là trường hợp các đại chủng viện. Ví dụ có 110 chủng viện hay học viện ở Á Châu, Phi Châu, được liên kết với Đại học Giáo Hoàng Urbano của Bộ Truyền Giáo ở Roma, và có quyền cấp bằng cử nhân. Trong khi các học viện kết hợp thuộc cấp 2 có thể cấp bằng cao học, trong khi các học viện chi nhánh có thể cấp bằng cao học hoặc tiến sĩ. Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi cải tiến chế độ bằng sáng chế. Đức Tổng giám mục Ivan Zerkovic, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva Thụy Sĩ, kêu gọi cải tiến hệ thống các bằng sáng chế trên thế giới để bảo đảm việc săn sóc chữa trị và vaccine cho tất cả mọi người. Trong bài tham luận hôm 7 tháng 12 vừa qua, tại khóa họp của Ủy ban Thường trực thuộc Tổ chức Thế giới về Tài sản trí thức, gọi tắt là WIPO, Đức Tổng giám mục Djokovic nói rằng, các quyền về tài sản trí thức phải luôn tùy thuộc những đòi hỏi của công ích, chứ không theo tiêu chuẩn thị trường, và cần phải được theo dõi, kiểm soát bằng những phương thế thích hợp. Đề tài được bàn tới trong khóa họp là các bằng sáng chế và sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Một đảng có tầm quan trọng của các bằng sáng chế, kích thích việc nghiên cứu các biện pháp chữa trị và vaccine. Những đảng khác cần làm sao để mọi người có thể được thuốc men và vaccine một cách công bằng và khả thi để ra khỏi cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, vì không ai có thể được cứu một mình. Đức Tổng giám mục Djokovic đánh giá cao sự sẵn sàng của tổ chức WIPO, cổ võ sự chia sẻ thông tin khoa học về phương diện này, như chính Liên Hiệp Quốc cũng mong muốn, qua một diễn đàn mới về bằng sáng chế. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh cũng nói đến một số quan tâm về phương diện luân lý đạo đức, như Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã từng nhấn mạnh trong quá khứ, liên quan đến khả năng tiếp cận hiệu quả những thành tựu của nghiên cứu. Đức Tổng giám mục nói, sự đóng góp cho xã hội do sự phát minh bằng sáng chế, không phải chỉ hệ tại sự phát minh mà thôi, nhưng còn hệ tại việc cung cấp những thông tin chuyên môn về sự phát minh ấy. Ngày nay, sự gắn kết các chính sách để đạt tới hai mục tiêu là đạt được thuốc men và căn tân y tế là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Djokovic đặc biệt kêu gọi cải tiến hệ thống hoàn cầu về các bằng sáng chế, nhất là nhắm đến một sự minh bạch và hiệu năng hơn. Một đảng bảo vệ quyền của những người sáng chế, nhưng đảng khác cũng bảo vệ những người sử dụng các thuốc men được phát minh. Cần có một sự quân bình giữa hai loại quyền lợi. Tin Giáo Phận Thái Bình, Giáo Phận Thái Bình chào đón Phái đoàn Trung ương đến chúc mừng lễ Giáng sinh. Chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Lòng Chúa Thương Xót, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo Phận Thái Bình cùng quý cha trong giáo phận, đã tiếp đón Phái đoàn Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh. Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, Giáo Phận Thái Bình vẫn được đón các đoàn đại biểu các cấp chính quyền tỉnh, thành phố, các huyện thị, đến tòa giám mục và các giáo xứ để chúc mừng ngày đại lễ của người Công giáo. Buổi gặp gỡ và đón tiếp diễn ra trong bầu khí cởi mở và thân tình. Sau khi khen ngợi những nỗ lực cộng tác của người Công giáo vào việc xây dựng xã hội tốt đẹp, ông Trần Thanh Mẫn đã chúc Đức cha Phêrô và mọi người một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng. Đáp lời, Đức cha Phêrô đã hân hoan chào đón phái đoàn và ngỏ lời cảm ơn, đồng thời cầu chúc ông Trần Thanh Mẫn và phái đoàn lãnh đạo Trung ương tỉnh Thái Bình luôn tràn đầy ơn Chúa, đón Giáng sinh an bình và một năm mới thành công, hạnh phúc. Chào Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã rất gần lễ Giáng sinh. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói về mầu nhiệm Thiên Chúa ở với con người. Bài sách Samuel thuật lại lời ngôn sứ Nathan nói với vua David rằng: Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quyền của ông đến muôn đời. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền. Điều đó đã được ứng nghiệm trong bài tin mừng hôm nay. Này trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai, người sẽ nên cao cả, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Đức Giêsu, Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại và thiết lập vương quyền của người bền vững muôn đời. Biến cố truyền tin xảy ra một cách nhẹ nhàng và âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ thuộc xứ Galilee, khác xa khung cảnh truyền tin cho Zacharia trong đền thờ. Tuy nhiên, vai trò của Đức Giêsu lại cao trọng hơn vai trò của Gioan Tẩy Giả rất nhiều. Trong khung cảnh khó nghèo trần trụi tại Nazareth, một mầu nhiệm cao siêu trong lịch sử cứu độ đã diễn ra. Thiên Chúa trở thành con người. Cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria bắt đầu bằng lời chào, mừng vui lên. Lời này gợi lại lời ngôn sứ Sophonia nói với thiếu nữ Jerusalem: Hãy vui lên, hỡi con cái Sion, vì Thiên Chúa ở giữa ngươi. Giờ đây, lời tiên báo này ứng nghiệm nơi Đức Maria. Đức Maria được gọi bằng một danh hiệu mới, Đấng Đầy Ân Sủng. Theo truyền thống Kinh Thánh, khi trao cho ai sứ vụ quan trọng, Thiên Chúa sẽ gọi họ bằng một tên gọi mới, Tên gọi đó nói lên ý nghĩa sứ vụ ấy. Danh hiệu đấng đầy ân sủng hay đầy ơn phước có nghĩa là đấng được Thiên Chúa chúc phúc, đấng đẹp lòng Thiên Chúa. Lời chào của sứ thần Gabriel, Thiên Chúa ở cùng bà, cũng có nghĩa là Thiên Chúa hiện diện giữa dân người, nơi một cá nhân cụ thể là Đức Maria. Đây không chỉ là một đặc ân nhưng còn là một sứ vụ. Sứ vụ này đã khiến Đức Maria bối rối và tự hỏi, lời đó có nghĩa là gì? Sứ thần đã giải thích cho Đức Maria trọn vẹn ý nghĩa của sứ vụ mà Ngài đang đón nhận. Cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria kết thúc bằng lời xin vâng, lời chấp thuận của Đức Maria trước Thiên Chúa. Kể từ giờ phút ấy, ngôi lời Thiên Chúa trở thành xác phàm và cư ngụ giữa nhân loại. Đức Maria được người chị họ khen rằng, em thật có phúc vì đã tin. Đúng vậy, Đức Maria đã tin lời sứ thần nói, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Nếu chúng ta đặt câu nói này trong lịch sử cứu độ, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thiên Chúa đã làm ra vũ trụ, trăng sao, cỏ cây cùng mọi loài sinh vật. Tuy nhiên, với trường hợp cụ thể là Đức Trinh Nữ Maria, việc lạ lùng rõ ràng nhất mà Thiên Chúa thực hiện nơi mẹ là làm cho một trinh nữ thụ thai, điều mà con người có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng Đức Maria đã thưa xin vâng một cách dễ dàng và vô tư như kiểu người thời nay nói một lời hứa và sau đó quên bẵng. Nếu đặt mình vào vị trí của Đức Maria, chúng ta mới hiểu được những giằng co trong tâm trí mẹ. Một thiếu nữ chưa cưới chồng mà thụ thai, theo luật Mô-xê sẽ bị loại trừ khỏi cộng đồng. Nhưng mẹ đã thuận theo thánh ý của Thiên Chúa và thưa xin vâng. Dù Thiên Chúa có quyền năng thực hiện mọi sự cách trôi chảy và tốt đẹp, bất chấp luật tự nhiên, nhưng Ngài lại đã đi bằng bước chân của nhân loại một cách rất tự nhiên để đến với con người. Ngài trân trọng thiện chí của Đức Maria, dù muốn phụng sự Thiên Chúa hết cả xác hồn, nhưng đã can đảm cộng tác vào kế hoạch trọng đại của Ngài. Vì thế, mẹ đã trở nên thân mẫu của đấng tối cao. Về phần mình, chúng ta có dám áp dụng câu nói của sứ thần vào cuộc đời mình không? Chúng ta có dám để Thiên Chúa biến đổi chúng ta từ một con người yếu đuối và tội lỗi thành một người đàng hoàng và tốt lành không? Chúng ta có dám cầu xin Thiên Chúa ban cho mình ơn hoán cải, ơn sám hối để trở thành một con người mới không? Thực tế là có quá nhiều khuynh hướng đã ăn sâu trong tâm trí và cuộc đời chúng ta, để rồi, dù có cố gắng nhiều, nhưng hoặc là chúng ta không dứt chúng ra được, hoặc thậm chí không muốn dứt chúng đi, vì còn nuối tiếc đời sống cũ, còn lưu luyến lối sống trong dục vọng và tội lỗi. Với Đức Maria thì khác. Dù biết trước những khó khăn, nhưng mẹ đã can đảm thưa với sứ thần Gabriel, xin Chúa cứ thực hiện nơi tôi, theo như điều sứ thần đã nói. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta dám can đảm thưa với Thiên Chúa rằng, xin Thiên Chúa cứ thực hiện nơi con điều Ngài muốn, thì chắc chắn nhiều việc lạ lùng đã và sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Khi quyết định từ bỏ một thói quen xấu, con người có thể cảm thấy niềm vui sâu xa, hoặc cũng có thể cảm nhận sự cay đắng tiếc nuối. Nhưng nếu biết cộng tác với ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những điều đó. Ngày lễ mừng mầu nhiệm Giáng sinh đã gần kề. Mỗi người chúng ta hãy để hài nhi Giê-xu lặng lẽ đi vào cuộc đời mình và làm nên trong chúng ta những điều kỳ diệu nhất. Hãy trải lòng ra với Thiên Chúa, như xưa Đức Maria đã bày tỏ nỗi băn khoăn trước lời truyền tin của sứ thần. hãy can đảm và khiêm tốn bám chặt lấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, như xưa mẹ Maria đã khiêm tốn thưa với sứ thần: xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói. Vì vậy, điều quan trọng nhất chính là chúng ta có dám quảng đại hy sinh những toan tính cá nhân, có dám hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và để cho Thiên Chúa thực hiện ý định của Ngài trong cuộc đời chúng ta hay không? Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Điều kiện đầu tiên để có niềm vui Kitô đó là đừng tập trung vào mình, nhưng đặt Chúa Giêsu ở trung tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp, trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 vừa qua. Giữa quảng trường là cây thông Giáng sinh cao 28 mét và bên cạnh là hang đá máng cỏ với các pho tượng lớn như người thật. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B, thuật lại hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa ở sông Giô-đan, kêu gọi dân chúng hoán cải thống hối. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'invito alla gioia è caratteristico del tempo di Avvento. La testa, la nascita di Gesù, la testa che viviamo è gioiosa.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời mời gọi hãy vui mừng là một đặc điểm của mùa vọng. Sự chờ đợi mà chúng ta đang sống là điều vui mừng, phần nào cũng như khi chúng ta chờ đợi cuộc viếng thăm của một người mà chúng ta rất yêu mến. Ví dụ, một người bạn thân chúng ta không gặp từ rất lâu. Và chiều kích vui mừng này đặc biệt nổi bật trong ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, được mở đầu với lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Lý do tại sao? Thưa, vì Chúa đang đến gần. Hễ Chúa càng gần chúng ta, thì chúng ta càng ở trong vui mừng. Hễ Chúa càng ở xa, thì chúng ta càng ở trong buồn sầu. Tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay trình bày cho chúng ta một nhân vật kinh thánh, ngoại trừ mẹ Maria và Thánh Giuse. Vị ấy là người đầu tiên và đã sống phần lớn trong sự chờ đợi Đấng Thiên Sai và vui mừng vì thấy Ngài đến. Dĩ nhiên chúng ta nói về Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh sử Tin Mừng giới thiệu Thánh Gioan Tẩy Giả một cách long trọng. Có một người được Thiên Chúa xài đến, vị ấy đến như chứng nhân để làm chứng cho ánh sáng. Thánh Gioan Tẩy Giả là chứng nhân đầu tiên của Chúa Giêsu bằng lời nói và qua sự dâng hiến cuộc sống. Tất cả các tin mừng đều đồng thanh chứng tỏ cách thức thánh nhân chu toàn sứ mạng, chỉ rõ Chúa Giêsu là Đức Kitô, Đấng Thiên Chúa gửi đến, được các ngôn sứ hứa. Gioan là một vị lãnh đạo trong thời của Ngài. Tiếng tăm của Ngài lan truyền trong toàn miền Judea và xa hơn nữa cho đến tận miền Galilea. Nhưng thánh nhân không hề chiều theo cám dỗ thu hút sự chú ý của dân chúng về bản thân mình. Ngài luôn hướng về Đấng phải đến. Thánh nhân nói: tôi không đáng cởi quai dép cho người. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích: đây là điều kiện đầu tiên để có niềm vui Kitô. Đừng tập trung vào mình, nhưng đặt Chúa Giêsu ở trung tâm. Đây không phải là một sự tha hóa, vì Chúa Giêsu thực sự là trung tâm, là ánh sáng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của mỗi người nam nữ sống trong trần thế này. Cũng năng động tình thương ấy, giúp chúng ta ra khỏi bản thân, không phải để đánh mất chính mình, nhưng là để tìm lại bản thân trong khi hiến thân, trong khi ta tìm kiếm điều thiện hảo cho người khác. Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi một con đường dài để tới chỗ làm chứng cho Chúa Giêsu. Hành trình vui mừng không phải là một cuộc đi dạo tiêu khiển. Thánh nhân đã từ bỏ mọi sự ngay từ thời còn trẻ để đặt Thiên Chúa ở chỗ nhất, để lắng nghe với trọn tâm trí lời Chúa. Thánh nhân lui vào hoang địa, cởi bỏ mọi sự thừa thãi để được tự do theo luồng gió của Thánh Linh. Chắc chắn, một số nét trong nhân cách của Thánh nhân là điều có một không hai, không thể đề nghị cho tất cả mọi người. Nhưng chính tá của Thánh nhân là khuôn mẫu cho tất cả những ai muốn tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của mình và tìm được niềm vui đích thực. Đặc biệt, Thánh Gioan Tẩy Giả là mẫu gương cho những người trong giáo hội được kêu gọi loan báo Chúa Kitô cho tha nhân. Họ chỉ có thể làm điều ấy trong sự từ bỏ chính mình và những sự phạm tục, không lôi kéo con người về mình, nhưng hướng họ về Chúa Giêsu. Niềm vui hệ tại điều này là quy hướng về Chúa Giêsu, và đó là đặc điểm niềm tin của chúng ta. Cả trong những lúc đèn tối, vẫn có niềm vui nội tâm vì biết rằng Chúa ở với chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận,
pregando ora l'Angelus, noi vediamo tutto questo realizzato nella Vergine Maria. Lei ha atteso nel silenzio la parola di salvezza di Dio, l'ha ascoltata, l'ha accolta, l'ha concepita. In lei Dio si è fatto vicino. Per questo la Chiesa chiama Maria causa della nostra letizia.
Giờ đây chúng ta đọc kinh truyền tin, chúng ta thấy tất cả những điều ấy được thể hiện hoàn toàn trong đức trinh nữ Maria. Trong thinh lặng, mẹ đã chờ đợi lời cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã lắng nghe, đón nhận và chịu thay. Trong mẹ, Thiên Chúa trở nên gần gũi. Vì thế, giáo hội gọi mẹ Maria là đấng làm cho chúng con vui mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum, Ave Maria.
E concedi di Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genesis.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống từ 51 năm nay, các em bé ở Roma mang tượng Chúa Hài Đồng đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha để Ngài làm phép tượng, rồi các em mang về đặt trong hang đá máng cỏ của gia đình. Nhưng năm nay vì đại dịch nên chỉ có một số đại diện đích thân đến quảng trường, phần còn lại các em ở các giáo xứ tham dự buổi đọc kinh qua Internet. Đức Thánh Cha chào thăm các em và Ngài làm phép tất cả các ảnh tượng Chúa Hài Đồng cho các em.
Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, romani e pellegrini. In modo speciale, saluto il gruppo che è venuto in rappresentanza delle famiglie e dei bambini di Roma in occasione della benedizione dei bambinelli.
Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha tái nhắc nhở các tín hữu hãy luôn vui lên trong Chúa và nói: khi anh chị em cầu nguyện trước hàng đá với gia đình, hãy để cho mình được sự dịu dàng của Chúa Hài Đồng Giêsu thu hút. Chúa sinh ra nghèo hèn mong manh giữa chúng ta để ban cho chúng ta tình thương của Ngài.
A tutti auguro buona domenica. Non dimenticatevi della gioia. Cristiano è gioioso nel cuore, anche nelle prove. È gioioso perché è vicino a Gesù. È Lui che ci dà la gioia.
Sau hết, như thường lệ, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, và Ngài cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Non dimenticatevi per favore di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xưa có một người con trai sống rất hiếu thảo với cha mẹ. Không may, anh bị kẻ xấu vu oan, phải ngồi tù và không ai được vào thăm hỏi. Một hôm, bà mẹ nấu những món anh thích và nhờ người đưa vào cho anh. Trông thấy cơm canh ngon ngọt, nhưng anh không ăn mà ngồi khóc nức nở. Người quản tù hỏi sao không ăn mà lại ngồi khóc. Anh ta trả lời, đây là món canh hẹ mà tôi rất thích. Chắc chắn, mẹ tôi đã nấu và lặn lội mang đến đây nhưng không được vào thăm. Trong lòng tôi xót xa lắm, ăn làm sao được. Người quản tù nghe biết chuyện thì thương tình liền trình với quan trên. Quan trên nghĩ rằng một người con có hiếu như thế, không lẽ lại làm những điều phi pháp. Ông liền cho xem xét lại vụ án, thì đúng là anh ta bị tội oan, nên quyết định tha cho anh. Thế là hai mẹ con anh lại được sum họp hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, bát canh người mẹ nấu chẳng phải cao lương mỹ vị, nhưng anh thanh niên cảm nhận được đó là tất cả tình thương và sự chăm sóc của mẹ dành cho anh. Điều đó khiến anh xúc động bật khóc. Lòng hiếu thảo là đức tính cao quý ở con người. Tác giả sách huấn ca đã xác định rõ hoa trái của lòng hiếu thảo. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm. Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái. Khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Từ lòng hiếu thảo với cha mẹ, chúng ta được mời gọi phải thảo kính Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên ta. Lòng kính sợ Đức Chúa đem lại cho ta niềm vinh quang và tự hào, niềm hân hoan và phấn khởi. Lòng thảo kính Thiên Chúa giúp ta mở lòng ra với con người, tôn trọng và yêu thương họ, lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ với họ những khó khăn trong cuộc sống. Là Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng nếu không mở ra với vị cha chung của mọi người, sẽ không có những lý do vững mạnh để thúc đẩy tình huynh đệ. Bởi lẽ, chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi, nhưng là con cái Chúa, là anh chị em với nhau. Chúng ta phải thảo kính Thiên Chúa, vì Người là đấng quyền năng, đã tạo dựng trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giê-xu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì không ai yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc, làm nên tính bền chặt, tình yêu mến thể hiện qua mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai mối tương giao đó gãy đổ, chúng ta không thực thi được đức mến. Trong cái nhìn của Thánh Thomas Aquino, thì tình yêu thương là một sự chuyển động hướng ra về phía người khác. Từ đó ta mong muốn tìm kiếm và làm những điều tốt lành cho họ. Tình yêu nơi con người mang tính xã hội, có nhu cầu được chia sẻ, lan tỏa, cho đi và nhận lãnh. Không ai có thể trưởng thành hay tìm thấy sự viên mãn khi sống tách lìa với người khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống cùng, sống với và sống vì người khác, để làm nên cộng đồng nhân loại như Đức Giê-xu đã khẳng định. Tất cả anh em đều là anh em với nhau. Như cành nho gắn liền với thân nho, để có được sức sống dồi dào, cảm thức thuộc về ai đó, thuộc về một gia đình, giúp ta vượt qua mọi trở ngại, mọi nỗi cô đơn thất vọng. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn cội tình yêu và sự sống. Xin cho chúng con luôn sống gắn kết với Chúa qua cầu nguyện và thực thi tình bác ái, để xây dựng gia đình giáo hội thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Amen.
Có những lúc đêm dài, chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian hiện diện. Con đáp lại là tiếng tin vâng, như trong chiều hoang vắng nghe trong hồn yêu thương vỡ trời. Và hồng đồng xóa cánh, con lắng nghe tiếng Chúa như thường. Này
Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa. Chúa rất yêu, tròn bước em mơ. Và tình yêu gọi con thân hiến, bước theo Ngài, đẹp nơi mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng lời vui, sâu chân tròn, nguyện ước chung kia. Trọn đời con tự như đêm cháy, bao hao cây, đẹp mãi hiền dân. Con dịu hiền và lạy Chúa, con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trong trường, hãy nhớ tình Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng. Đông đưa trên đài tay con không có gì. Con chỉ là một chúa yêu không, Chúa đưa về với những ân tình. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa. Chúa rất yêu, tròn bước em mơ. Và tình yêu vào con dân hiến, bước theo Ngài, đẹp nơi mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, sâu chân tròn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.